Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài học cách buông bỏ phiền não. Trong thuật ngữ Phật học đó, phiền não có hai cấp độ. Về phương diện nguyên nhân đó, phiền não bao gồm tham ái, giận dữ, si mê và chấp thủ. Bất kỳ ai bị vướng kẹt vào một trong bốn nhóm phiền não nêu trên á, cuộc đời của họ sẽ chìm trong nỗi khổ và niềm đau. Cho nên trọng tâm con đường minh triết được Đức Phật truyền bá đó là làm thế nào để giúp cho mọi người đó giải phóng được, nhổ lên tận gốc rễ các nguyên nhân khổ đau, tức là các phiền não nêu trên. Đối với người tại gia đó, có thể tháo mở được 3,5 trong 4 nhóm phiền não nêu trên, ngoại trừ tham ái. Tham ái đó là hoạt động tình yêu và tính dục, và đó thuộc về bản chất của đời sống gia đình, và cũng là nguồn gốc của hạnh phúc, đồng thời đó cũng là đầu mối của sanh tử và luân hồi. Người xuất gia tu học chân chính đó, được Đức Phật hướng dẫn các kỹ năng chuyển hóa tâm tham ái trở thành tâm từ bi, vượt qua được bản năng sinh tử và trở thành người thông dong tự tại trên mọi nẻo đường đời. Buổi pháp hội hôm nay thì tôi không phân tích về tham ái dưới góc độ nguyên nhân. Tôi nói đến phương diện thứ hai, đó là tham ái, phiền não là kết quả tạo thành những nỗi khổ niềm đau mà trong cuộc sống chúng ta thường gặp phải. Khái niệm phiền não này chỉ chung cho tất cả những nỗi khổ niềm đau, sầu bi, u não, mà nguyên nhân của nó đó thì bắt nguồn từ tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Có những loại phiền não đó do vì bị thất tình, bị ruồng bỏ trong tình yêu, rồi bị chia sẻ tài sản sở hữu sau khi ly dị. Cũng có những loại phiền não đó là do vì chúng ta bị ngộ nhận, bị hiểu lầm, bị thị phi, bị xuyên tạc, bị vu khống, làm cho đứng ngồi không yên, uy tín bị sút giảm, và các cô lập xã hội đó có thể theo đó phát sinh. Có rất nhiều phiền não là áp lực cuộc sống do căng thẳng trong làm ăn, các thách đố và rủi ro, thăng trầm, vinh dục, thành công, thất bại, lên voi, xuống chó, và nó nhồi cuộc sống của mình đó như là chiếc lục bình trôi, nay đó thì nổi lên, mai thì chìm xuống, khi thì kẹt ở bờ này, lúc thì trôi chảy ra ngoài biển khơi. Và hầu như là cái thân phận của lục bình đó là vô định, bị lệ thuộc, bị tác động, bị chi phối bởi hoàn cảnh ngoài ý muốn xảy ra trong cuộc đời. Cũng có các loại phiền não là sự buồn phiền, bực dọc, tức tối, căng thẳng, khó chịu. Trong mối quan hệ giao tế giữa chúng ta với những người thân, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, hoặc là những đối tác, bao gồm sếp cấp trên, nhân viên cấp dưới, những người đồng cấp, đối tác, và thậm chí là những kẻ thù. Nói chung đó, nhóm phiền não loại này đó là rất nhiều, và đều có các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến chúng. Như vậy, khi đề cập đến việc học cách buông bỏ các phiền não đó, là chúng ta phải thấy rõ phiền não là một nỗi khổ niềm đau mà ai sống với nó là tự hành khổ mình. Nhu cầu buông bỏ các phiền não đó, nó giống như không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc và trang sức phẩm để làm đẹp. Có thể là khi mà bị chìm sâu trong nỗi đau nhiều quá đó, chúng ta nghĩ rằng là tôi không còn năng lực để giải phóng đó. Từ đó dẫn đến một cái nhận thức tiêu cực hơn là tôi cốc cần giải quyết nó. Cuộc đời tôi như thế nào tôi sẽ chấp nhận như vậy. Thì đó là sự buông xuôi đó. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những lời Phật dạy dưới phương diện ứng dụng, để theo đó đó chúng ta có cơ hội vẫy tay chào với các loại phiền não mà về bản chất đó, chúng là các nỗi đau trong tâm. Điều 1: chấp nhận nhân duyên và kết quả. Tôi vừa nói rằng là khi mà nỗ lực của con người đã thực hiện hết mức rồi, ấy thế mà cái kết quả như sự trông đợi đó vẫn vụt thoát ra khỏi tầm tay. Rất nhiều người đó đã chìm ở trong nỗi buồn dài đằng đẵng, và thậm chí đó để lại những nỗi ám ảnh ở trong lòng rằng tôi là kẻ bất lực. Có người đã chấp nhận là đầu hàng trước số phận, trước hoàn cảnh, mà lẽ ra nó không đáng là nặng nề đến thế. Nhưng vì thiếu phương hướng, thiếu tư vấn, thiếu giúp đỡ, thiếu giải pháp, rất nhiều người đã bị díu kẹp vào những bế tắc đó. Cũng giống như là một con vật nhỏ bay ngang qua một cái mạng nhện to, và bởi cái sức trói của dây mạng nhện cũng như là độ dẻo dai của nó đó, con vật đó chẳng hạn như con ruồi hay là con muỗi đã không thể dùng dãy nổi, và cuối cùng phải trở thành là con mồi cho con nhện nhện ăn. Thỉnh thoảng chúng ta và người thân cũng bị vướng kẹt vào những cảnh huống tương tự. Theo Đức Phật ở trong kinh Tứ Thánh Đế, tất cả các nỗi khổ niềm đau đều có nguyên nhân. Vấn đề là chúng ta bị thất bại trong việc xác định đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ, đâu là nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, đâu là lý do thuộc về mình và đâu là lý do thuộc về hoàn cảnh. Sự thất bại trong việc định dạng nguyên nhân đó đã làm cho chúng ta chọn một giải pháp sai. Kết quả là ngày càng bị lúng lút sâu, bị gặm nhấm ở trong nỗi khổ niềm đau do các phiền não gây ra. Cho nên khi gặp phải một hoàn cảnh nào theo lời Phật dạy đó, chúng ta phải phân tích tình huống đó qua 4 bước. Bước 1: thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Và ở phương diện này đó, chúng ta có bản lĩnh không đào tẩu khỏi khổ đau. Vì như thế đó là hèn nhát. Không phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng. Không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau vì như thế là đang tự hành hạ cảm xúc bản thân mình. Xa tránh ba thái độ tiêu cực này, người tu học Phật hướng đến bước 2, đó là khoanh vùng và truy tìm nguyên nhân gốc rễ của khổ đau. Thầy Đức Phật đó, nếu phân loại thì có khổ đau đó thuộc về sự giận dữ, có khổ đau do vì lòng tham chi phối, có khổ đau do sự si mê thiếu hiểu biết, có khổ đau đó do sự cố chấp, chấp ngã sở hữu và chấp mọi thứ ở trên đời. Như vậy, khi khoanh vùng được nguyên nhân của phiền não rồi đó, chúng ta sẽ giải quyết chúng đó dễ dàng hơn. Cũng giống như điều trị bệnh, phải xác định bệnh của mình đang vướng phải là cái gì. Bước 3: trải nghiệm an lạc hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cõi Phật, lại càng không phải là cảnh giới hay là nơi chốn. Niết Bàn đó là trạng thái tâm thanh tịnh, khi mà toàn bộ các phiền não, nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo chúng đã kết thúc. Niết Bàn có thể trải nghiệm được bây giờ và tại đây. Bước 4, thực tập và kết thúc phiền não đó bằng con đường gồm 8 yếu tố và 3 trụ cột. Trụ cột đạo đức gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Trụ cột và trí tuệ đó thì gồm có chánh tri kiến, tức là tầm nhìn đúng, và chánh tư duy đúng, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi tham sân si. Về trụ cột thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ bản thân mình trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Và chánh định là thực tập xả niệm thanh tịnh, buông lắng hết các hoạt động của ý thức, nhờ đó các căng thẳng do phiền não gây ra đó không có cơ hội tác động, ảnh hưởng, chi phối và hành khổ chúng ta. Như vậy là qua bài kinh Tứ Thánh Đế này đó, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Phân tích nguyên nhân. Và nếu nỗi khổ niềm đau phiền não nào đó là kết quả, thì thay vì tự hành hạ cảm xúc bản thân mình, chúng ta tốt nhất là chấp nhận đó là những điều đã xảy ra, và cam kết rằng là tôi sẽ không để cho chúng tái xuất hiện thêm một lần nữa trong tương lai. Cái cam kết này rất quan trọng, vì nó là cái nỗ lực bằng ý chí. Từ đó nó dẫn đến các cái hành động và phương pháp rất cụ thể để chúng ta khắc phục và vượt qua các loại phiền não. Khi khoanh vùng được đâu là các nguyên nhân dẫn đến sự sầu bi khổ u não, chúng ta hãy nỗ lực làm chủ phản ứng cảm xúc của bản thân mình. Thế là đừng để cho mình đã bị chìm vào trong các phản ứng tiêu cực, mà cảm xúc nè, tri giác, thái độ, tâm tư, nhận thức đó, nó trở nên là một hoạt động rất là bung sung, tác động, chi phối, ảnh hưởng về một phương diện. Và đồng thời chúng ta cũng cần phải tin rằng là khi nỗi khổ niềm đau đã xuất hiện bằng những nguyên nhân được khắc phục, thì kết quả giải phóng khỏi phiền não khổ đau đó chắc chắn phải là một hiện thực bây giờ và tại đây thôi, chứ không phải là chờ sau khi chết sanh về một cái cõi nước nào đó thì phiền não mới kết thúc được. Những người ngộ nhận như thế đó thì rất khó có trách nhiệm và cam kết giải quyết các vấn nạn khổ đau của cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu bằng sự nỗ lực đúng phương pháp. Như vậy, khi hiểu được cái cấu trúc của nhân được tác động bởi các duyên, tức là điều kiện dẫn đến một cái kết quả, thì người tu học Phật đó sẽ có một thái độ ứng xử rất lạc quan. Nói theo kinh Pháp Hoa đó là nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, tình huống như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, thì kết quả phải là như vậy, muốn khác hơn cũng không được. Như vậy toàn bộ những nỗi khổ niềm đau hay là an vui hạnh phúc mà người này kẻ khác là trải qua trong đời đó đều là các kết quả của nhân và duyên. Thay vì bị chìm trong sự gặm nhấm các nỗi khổ niềm đau, thì tốt nhất á, chúng ta hãy nỗ lực vẫy tay chào với nó, vượt qua nó bằng những nhân duyên mới thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn, bài bản hơn, có trình tự thực hiện hơn, để từ đó đó chúng ta chắc chắn là nắm ở trong tầm tay của mình sự an vui và hạnh phúc. Ở đây được xem đó là nỗ lực thích đáng và nỗ lực có phương pháp. Và đó cũng chính là điểm bắt đầu của niềm an vui hạnh phúc, khi mà chúng ta đang nỗ lực có ý thức đẩy lùi các phiền não và nỗi khổ niềm đau ra đằng sau và tống khứ nó về với quá khứ, khép nó lại. Điều hai, phát triển phương pháp thay thế nhận thức của tâm. Khi mà chúng ta bị chi phối bởi một sự quan tâm nào đó đó, thì các sự quan tâm có trước đây của chúng ta đó, nó bị biến mất, bị thay thế thôi. Tôi tạm gọi đó là phương pháp chuyển đổi đài tâm. Thì mỗi một cái nhận thức của tâm đó là một channel. Khi mà channel phiền não và khổ đau khống chế mình đó, thì cái đó sẽ có khuynh hướng là than ngắn thở dài, kể lể những điều bất hạnh, những tình huống không như ý, những hoàn cảnh trái ngang, những điều chướng tai gây mắc. Người kể đó lúc đầu đó, khi mà phóng thích nó ra, có cảm giác nhẹ nhõm hơn, vì nghĩ rằng có người khác hiểu được bản thân mình, thông cảm được hoàn cảnh của mình. Nhưng nếu lậm vào tình huống kê khai nỗi khổ niềm đau nhiều quá đó, thì người đó bị nghiện khổ đau. Lúc đó việc kể không còn là nhu cầu phóng thích nữa, mà là một thói quen muốn cho người khác biết và đứng liên minh về nỗi khổ niềm đau mà bản thân mình đang vướng phải. Trong tình huống này đó, tôi khuyên quý vị nên nương theo lời Phật dạy. Chuyện gì đã qua đó là nó không còn hiện thực nữa. Dầu chuyện đã qua đó giờ hôm trước, ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước, 10 năm trước, 30 năm trước, 60 năm trước. Cái gì được gọi là trước và đã qua thì cái đó nó không còn tính thực thể ở hiện tại này nữa. Nhưng bằng tiến trình của ký ức đó, chúng ta cố gắng nuôi kéo nó và làm cho nó sống dậy bằng những cái ám ảnh mà phần lớn nội dung của nó đó là gây cho tâm mình trở nên rất phiền muộn, mà phần lớn chúng ta thường bị vướng kẹt vào tâm lý này. Phát triển những gì làm cho ta có khuynh hướng là bám víu vào một đối tượng tích cực khác sẽ giúp cho mình trong thời điểm đó, đó không còn cơ hội để nhớ nghĩ, để nhai lại, gặm nhấm lại các nỗi khổ niềm đau đã qua. Phương pháp niệm Phật trong tịnh độ tâm như Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là một nghệ thuật thay đổi đối tượng nhận thức ở tâm. Khi làm công việc này đó, quý vị đừng để cho tâm mình bị vướng kẹt vào sự cầu nguyện, chẳng hạn như xin Phật gia hộ cho con và gia đình được bình an, sức khỏe tốt, thăng quan tiến chức, con cái đỗ đạt, mua may bán đắt, mọi thứ đó đều được thuận lợi trong đời. Mỗi lần khởi lên các nguyện cầu đó, đang lúc chúng ta niệm Phật á, thì cái tâm mong muốn này đã trở thành một vọng niệm, mà về bản chất đó, chúng là một phiền não. Lúc niệm Phật á, quý vị chỉ để cho tâm mình là thanh thản thôi, thư lắng thôi. Một phương pháp mà thiền học của Đức Phật đó, gọi đó là thiền chỉ. Tức là nương vào một đối tượng thiền để tâm chúng ta dừng lắng lại, yên tịnh lại, soi thấu vào bên trong, không còn vọng động phan dương trần cảnh, chạy theo đó các cái cảnh sắc thanh hương vị xúc và pháp thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai hay là lãng vãng ở hiện tại này. Thì cách niệm Phật này cũng chính là thiền chỉ. Do đó Đừng bao giờ để cho sự cầu nguyện can thiệp vào lúc chúng ta đang niệm Phật. Sau khi kết thúc thời niệm Phật đó, các tổ Tịnh Độ Tông rất khéo mở ra một phần gọi là hồi hướng công đức. Chúng ta mong lệ lạc này đó đến với mọi chúng sinh, thay vì chúng ta có khuynh hướng là gì? Bị vướng kẹp vào nhóm lợi ích huyết thống, đó là những người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Mặc dầu á, cái đó là tình thân thương, tình máu mủ, nhưng thực ra đó, bị vướng kẹt vào tình huyết thống này đó, chúng ta đang bị chấp vào gọi là lợi ích nhóm trong cầu nguyện. Thì lúc đó đó, sự cầu nguyện của mình đã bị mất dần yếu tố từ bi. Vì bản chất của từ bi là gì? Không phân biệt đối tượng. Đối tượng nào cũng nằm ở trong phạm vi và cái nhu cầu được bình an mà chúng ta là đang hướng đến. Do đó thực tập phương pháp và thay đổi đối tượng nhận thức của tâm, chúng ta đang đổi các kênh tâm. Và chỉ dừng lại ở kênh tâm nào mà mỗi khi an trú vào nó đó, tâm mình đã được thư thái, thoải mái, bình yên, thì lúc đó các phiền não, sầu, bi, khổ, u không còn cơ hội tiếp tục tấn công, bám dai như một con đĩa trên cuộc sống của mình. Và việc thực tập như thế được xem là tạm thành công. Ngoài các pháp môn hay là sự ngồi thiền chỉ, thực tập là thiền hành, tụng kinh, bái sám, thì quý vị có thể vay mượn thêm một số phương pháp thế gian để cho tâm quý vị bận rộn vào nó mà quên đi các cái phiền muộn đang diễn ra xung quanh mình. Chẳng hạn như quý vị có thể tham gia các hoạt động thể dục thể thao phù hợp với nhóm lứa tuổi và giới tính. Ở tuổi trẻ là nam, quý vị có thể tham gia bóng đá, bơi lội, chạy marathon hoặc là các loại võ thuật. Còn là người nữ thì quý vị có thể thái cực quyền, yoga, hoặc là bơi lội, hoặc là thể dục thẩm mỹ. Còn người già đó thì có thể sử dụng các phương pháp đó là nhẹ nhàng hơn, ít có vận động tay chân nhiều hơn. Thì lúc đó đó, tâm quý vị đang chăm chú vào các hoạt động này thì tự động nó quên đi các là khổ niềm đau đã qua. Dĩ nhiên phương pháp này đó nó chỉ có giá trị ngay trong thời điểm sự thực tập đó có mặt. Ngoài thực tập đó ra đó thì quý vị sẽ dễ dàng bị tiếp tục vướng kẹt trong cái nỗi ám ảnh về các phiền não đã tấn công mình. Đó là phương pháp giải phóng tạm thời thôi, chứ chưa phải là phương pháp kết thúc trọn vẹn. Dù sao đâu thì phương pháp đó vẫn có những giá trị rất nhất định. Và nếu như người nào đó có thói quen làm cho bản thân mình trở nên có ý nghĩa bằng những sự gọi là dấn thân tích cực, tức là làm việc phụng sự như là viết lách, dịch sách, rồi làm nghệ thuật, làm văn hóa, làm văn học, rồi làm tâm linh, làm đạo đức, rồi tham gia vào các công tác tình nguyện, tạo niềm vui, tìm hạnh phúc, nụ cười trong các hoạt động tích cực xã hội đó đó, thì tự động chúng ta không còn tâm ý nào để nhớ lại, để gặm nhấm lại các nỗi khổ và phiền não đã qua. Cho nên tôi khuyên các quý vị, dù bận rộn với chuyện gia đình, mà ở Mỹ này ai cũng phải bận rộn, bận rộn là hạnh phúc, thì quý vị cũng nên dành vào ngày cuối tuần 2 đến 3 tiếng đồng hồ đến chùa để thay thế đối tượng nhận thức ở tâm, nhất là người già. Sau cái tuổi về hưu 67 trở lên á, ở nhà giàu rất rộng, tiếp xúc với các vách tường của nhà, công việc của nhà, sự kiện của nhà, người thân ở trong nhà, đầu của mình nó trở nên rất là tù túng. Cho nên chúng ta phải giải phóng cái sự tù túng đó bằng việc đến chùa trải nghiệm một thời khóa tâm linh, nhất là đọc kinh, ngồi thiền, thiền hành, thì quý vị sẽ thấy là cái sự thư lắng đó, nó sẽ diễn ra một cách rất rất là an lành. Và lúc nào quý vị bị căng thẳng do áp lực cuộc sống, nhớ hãy thực tập thiền, nhớ tụng một thời kinh, đảm bảo quý vị đó sẽ giải phóng chúng một cách rất là dễ dàng và không bao giờ để lại các tác dụng phụ. Hỗ trợ cho việc chuyển đại tâm này đó, quý vị nên thực tập cười. Đức Phật Di Lặc trong truyền thống đại thừa của Trung Quốc á, có hình tướng giống như một ông địa. Về cái bụng á thì to đùng, chắc chắn không phải là do uống rượu bia đâu nha, vì thế giới tâm linh của Phật giáo không có hưởng thụ. Và cái bụng to đó là một biểu tượng chứ không phải là thực tế đâu. Thực tế thì Phật nào cũng có thân thể hình chữ V, rất là điển trai. Phật Thích Ca đó theo mô tả là cao khoảng một thước chín, và ngực của ngài rất vạm vỡ như là một võ sĩ. Ở đây người ta khắc họa hình ảnh đó để tượng trưng cho sự rộng lượng, sự độ lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, không nhớ da, nhớ dài, nhớ dở, không để giận da, giận dài, giận dở tất cả những chuyện phiền toái trong đời. Cho nên là ai còn dễ buồn, dễ sầu, dễ khổ, dễ cảm thấy bị xúc phạm, dễ có cảm giác rằng mình bị bỏ rơi, dễ cảm giác rằng là mình bị người ta khinh thường, nói xấu, cái cảm xúc dâng trào nhiều á, thì nên nhớ đến cái hình ảnh bụng to của Đức Phật Di Lặc là độ lượng bao dung giống như quả địa cầu, chứa đựng tất cả những cái vật quý báu cũng như là rác rến trên đó mà không hề có bất kỳ một lời ta thán nào. Gương mặt của Đức Phật Di Lặc đó thì cười thoải mái, tôi tạm gọi là cười mát trời ông địa. Quý vị thử thực tập để tượng Phật Di Lặc trước bằng bàn mình làm việc, hay là phòng khách mà nơi mà mình thường xuyên sinh hoạt. Mỗi khi buồn một chuyện gì đó, gương mặt quý vị sẽ trở nên rất là hình sự, thì nhớ mở cái gương ra soi, mình nhận thức rằng bữa nay tôi xấu giống như con khỉ độn vậy, mà đang khi tôi có tiềm năng trở thành Đức Phật Di Lặc, và do đó tôi phải có trách nhiệm tạo tính giá trị khi tôi bắt chước Đức Phật Di Lặc thành công. Nghĩ tưởng xong rồi quý vị cười thoải mái đi. Còn những cái chuyện thị phi, những cái phiền não trong đời, những cái rắc rối thì đâu quý vị, chỉ cần cười thoải mái và nói một cái từ rất đơn giản thôi, thế à, xong bỏ qua. Thì đó là một cái cách thức nó làm cho tâm mình nó trở nên rất là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Bất kỳ ai cười đó đều mang lại giá trị tốt cho sức khỏe, vì não chúng ta hoạt động trực tiếp có liên hệ đến nụ cười. Nụ cười tác động đến não, làm mới neuro thần kinh, làm tươi dụng máu, làm cho tinh thần mình trở nên lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, làm cho tâm mình trở nên thoải mái, sảng khoái, thông dong, tự tại hơn. Cho nên á, trong mọi tình huống, nhất là cái cảnh huống xấu đó, thì thay vì đó rơi nước mắt, nó làm cho mình mệt mỏi hơn, đừ đẳng hơn, bi quan hơn, yếm thế hơn, chán trường hơn, thì hãy nở một nụ cười thật là tươi và giữ tâm mình với nụ cười này, thì quý vị sẽ dễ dàng là vẫy tay được, buông bỏ được các cái phiền muộn. Điều 3, thay đổi môi trường phiền não. Có nhiều môi trường sống, và người thông minh á, thì chọn lựa các môi trường mà để đó có an toàn chính trị, có an toàn xã hội, có an toàn dân sự, để cho bản thân chúng ta và các thành viên trong gia đình á, không phải lo lắng, nơm nớp, sợ hãi, phòng ngừa, cẩn trọng về những thứ đang diễn ra xung quanh. Khi mà trình độ dân trí và nền kinh tế của con người phát triển cao đó, như là ở phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, người ta rất chú trọng đến môi trường sống này. Tại sao người ta thích chọn nhà ở trên núi, mặc dù nó có thể đắt đỏ gấp 2, gấp 3 lần nhà ở thành thị? Là vì đó, ở trên núi không gian vắng vẻ, cảnh trí thoải mái, không khí trong lành, cái điều kiện an ninh đó, ở tại đó rất là ổn định. Quý vị cứ thử ngẫm lại đi, trong vòng 4 thập niên, khi mà người Việt Nam bằng con đường vượt biên, bằng diện HO, bằng hợp tác lao động, bằng hôn nhân, đã lần lượt có mặt ở trên đất nước Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới, thì chúng ta thấy rất rõ là gì? Chỗ nào mà cư dân là người da đen thì người Mỹ trắng lo sợ hãi, cộng với một chút phân biệt đối xử xã hội, tự động dọn nhà đi hết à. Và dần dần nguyên cái cuộc đó trở lại là khu dân cư của người da đen. Little Sài Gòn, phố Banh Xa 40 năm trước á, cũng lưa thưa những căn hộ Việt Nam thôi. Bây giờ nó trở thành như là thành phố của người Việt Nam chiếm đa số. Bởi vì những người bị trắng phân biệt đối xử, họ nghĩ rằng người Việt Nam ở chỗ đó thì sẽ có thể có những bất ổn xã hội nhất định, cho nên họ về di chuyển sang một nơi khác. Hoặc là nơi nào mà có những người nghiện ma túy, hút chích, hay là có những người mà tiền án của họ là gì? Hiếp dâm trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em, thì phần lớn những cha mẹ lo lắng cho con em của mình về tương lai đó, chắc chắn rằng là sẽ không muốn tiếp tục cư trú ở chỗ đó, di cư sang một nơi khác để ổn định ha. Thì tương tự, đối với các phiền não mà môi trường sống của nó đó làm cho sự phiền não này nó tăng trưởng thêm, thì tốt nhất đó, chúng ta nên học Đức Phật trong bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc thuộc kinh Trung Bộ, đó là xa lánh môi trường xấu và tiêu cực đó đi. Muốn như vậy thì chúng ta phải bỏ nhận thức ở đâu quen đó. Người Việt Nam mình đã thường bám vào cái quan điểm này. Ví dụ như người sống ở vùng duyên hải Việt Nam, trải dài khoảng trên dưới 3.000 cây số, thì cái nghề mà họ gắn kết là gì? Đó là chài lưới, bắt cá hết. Khi mà cá Việt Nam bị nạn ô nhiễm môi trường như Formosa tấn công, thì những người làm nghề chài đó là khổ đau cùng cực, vì họ không thể đi đánh bắt cá được, và có bắt cá xong rồi bán cũng không có người mua. Cho nên á, các bế tắc bắt đầu phát sinh từ đó, dẫn đến nhiều bất ổn xã hội, bất ổn gia đình và bất ổn tâm lý của bản thân. Nếu mình dạng thay đổi môi trường sống đó đó, chúng ta sẽ có một cộng nghiệp mới ở một môi trường mới. Và dĩ nhiên đó, cái người di cư đó là cái người có lý tưởng lớn, có nỗ lực cao, có phương pháp đó là mạnh mẽ, có ý chí là vững vàng. Cho nên sau một thời gian lập nghiệp, họ sẽ trở nên thành công hơn những cư dân bản địa ở chỗ đó trước đây. Quý vị thử đối chiếu lại 30-40 năm vừa rồi, khi có mặt ở Hoa Kỳ đó, phần lớn là đi bằng hai bàn tay trắng, người nào giàu lắm thì còn lại một hai cây vàng, bắt đầu lại bằng con số zero, đi vào làm cùng với bạn bè người bản địa Hoa Kỳ da trắng hoặc Hoa Kỳ da đen. Thì bây giờ đó, phần lớn người Việt Nam mình đã thành đạt, sở hữu một, có người đến hai ba căn nhà, con cháu thì đỗ đạt cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, có người tham gia chính trị, có người tham gia xã hội, có người làm CEO. Đang khi đó, nhiều người dân bản địa Mỹ đến bây giờ đó vẫn còn tay trắng thôi, họ thuê nhà là chính vì họ ít tiền tặng. Còn người Việt Nam thì tích góp tốt, ít đi du lịch, ít tiêu xài. Nhờ đó đó, cũng với một cái thời gian lập nghiệp tương tự á, họ đã thành công. Như vậy là khi mà người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ thì phải học cái văn hóa mới, lối sống mới, phương pháp mới. Và ai có nỗ lực cao và có kinh nghiệm cuộc sống tốt á, thì người đó sẽ thành công thôi. Bây giờ nếu mà chúng ta đối chiếu lại với những người Việt Nam kém may mắn hơn mình, không được đi vượt biên bằng máy bay, vượt biên bằng tàu hay là định cư dưới các hình thức khác, thì bây giờ họ vẫn tiếp tục cái cuộc sống của họ, thì rất nhiều người đó vẫn chìm vào trong khổ đau về kinh tế. Hiện nay Việt Nam có khoảng 40% các hộ nghèo và cận nghèo. Nghèo được định nghĩa tại Việt Nam là mức thu nhập mỗi tháng dưới 400.000 đồng, tức là chưa bằng được 20 Mỹ Kim. Cận nghèo đó là 401.000 đến 500.000. Và Việt Nam mình có khoảng là 40 triệu người như thế. Như vậy, dầu làm công nhân bình thường tại Hoa Kỳ mỗi tháng có khoảng chừng 2.000 Mỹ Kim, quý vị cảm thấy là nó cũng rất là vất vả và không đầy đủ so với những người dân ở trong nước gồm có 40 triệu như vậy chứ, thì chúng ta vẫn gọi là những người quá có phước rồi. Mình đang sống ở một cái cảnh giới mà tạm gọi là gì? Một bên là núi cao, một bên là vực sâu vậy. Cái mức độ trên là đó là lớn ghê gớm lắm. Thay đổi môi trường sống thì chúng ta phải thay đổi lối sống, chứ không thể giữ lối sống cũ của mình được. Ai không có tâm thích ứng về môi trường mới này thì sẽ khó thành công. Trong kinh đó, Đức Phật thường dạy thế này: bất cứ một môi trường nào, nếu chúng ta đó chỉ đạt được vật chất mà không đạt được những giá trị tinh thần, đó là đạo đức, an vui, hạnh phúc và cái chất lượng an lành cao, thì cũng đừng nên bám víu vào nó. Như vậy ý Đức Phật muốn nói rằng là một cái đời sống hạnh phúc phải bao gồm hai phương diện, đó là vật chất đầy đủ và tinh thần thoải mái, chứ không thể chỉ có một trong hai, vì một trong hai đều là cực đoan hết. Đang cái đạo Phật chủ trương trung đạo, tức là vươn lên trên các cực đoan. Và do đó ở chỗ nào mà cái cơ hội nghề nghiệp thấp thì dĩ nhiên giá nhà sẽ thấp. Mà giá nhà thấp á, mình lúc đầu mình muốn mua liền để mình được ổn định, nhưng mà vì lâu về dài rất là khó phát triển. Tương tự cho con em mình học đại học ở những trường nổi tiếng, thì giàu thiếu nợ dài 300.000 đô sau khi tốt nghiệp, cơ hội nghề nghiệp của các sinh viên đó rất cao. Còn khi mà chúng ta học ở các cái trường là bình dân, thậm chí là cho mình là scholarship một cách trọn vẹn đi nữa, thì cái cơ hội nghề nghiệp nó chưa chắc cao. Vì ở Mỹ đó, ta không quan trọng là mình có bằng cấp gì, mà bằng cấp đó được tốt nghiệp ở trường nào. Các cái trường mà chất lượng hàng đầu thế giới là Mỹ chiếm đại đa số, nhưng mà trường bán bằng cấp nhiều nhất thế giới cũng là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nó có là vài chục trường, vài trăm trường bán bằng cấp. Đó là những trường đào tạo từ xa, họ nhắm đối tượng là các quốc gia nghèo. Mà người ở các quốc gia nghèo, ta muốn mua cái tấm bằng đó để chi? Để ta thăng hoa tiến chức thôi, ta lấy le, chứ không phải là để ta tìm cái chất lượng tri thức để phụng sự vào cái lĩnh vực mà họ là chuyên môn. Cho nên thế giới của Mỹ đó, cái loại mà giá trị như là vàng ròng và kim cương á, thì thế giới này ít có nơi nào đạt được. Nhưng mà giá trị rơm rác ở Mỹ cũng không có thiếu gì hết trơn. Nó là thế giới của hai cái phân cực. Ngoài việc thay đổi môi trường của phiền não để cho tâm mình không rơi vào sự phiền muộn, chúng ta cũng phải nên xa lánh những người tiêu cực. Những người tiêu cực là những người có thói quen xấu, lối sống phàm, có những cái tính cách đó là ăn thua đủ, rồi đấu đá, hận thù, quan trái, vu khống, xuyên tạc, kiếm chuyện, tức là chuyện nhỏ xích thành to, chuyện to xích thành lớn nữa. Và khi sống với những người như vậy đó, mình dễ bị soi mói, lúc nào tâm cũng dè dặt, căng thẳng, mệt mỏi, để ý dè chừng, thì khó mà trải nghiệm được hạnh phúc an vui. Cho nên tốt nhất đó, chúng ta chọn các bạn là chân nhân. Và tốt hơn nữa là người được chúng ta giao tế phải là tiệm cận thánh nhân, có nguồn tri thức lành, có đời sống đạo đức chuẩn mực, có hiểu biết cao quý, có thực tập Phật pháp. Cho nên khi gần gũi những người như vậy đó, họ chia sẻ toàn là những điều hay, lẽ phải, giá trị cao quý, tâm mình nghe đó trở nên nó hưng phấn theo. Còn tiếp xúc với những người xấu đó, sau một thời gian là mình bị ảnh hưởng lây lan, vì mình bị gọi là dẫn dắt và trở thành bản sao của người đó. Tôi có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, và 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên. Thì trong đây đó, các tù nhân nó phải bị giam nhốt trong những căn phòng tập thể, có khi đó là một láng trại vậy đó là 20, 30, 50, không có tivi để xem, không báo chí để đọc, không thư viện để xem, nghiên cứu, chỉ có làm lao động công ích và chiều tối về láng trại của mình là ngủ thôi. Cho nên trong suốt thời gian sống như vậy đó, là những cái chuyện giang hồ, chuyện xấu, chuyện là xã hội đen, thế giới ngầm, chuyện ẩu đả, thanh toán, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, lừa lọc, cướp bóc, trộm cướp, được những giới tức là xã hội đen này đó là kể cho nhau nghe. Và những người đó vào tù đó lúc đầu đó là cái tội trạng họ nhỏ, nhưng mà nghe hoài những cái chuyện này mà không có những thông tin khác, thì sau khi bản thân tù ra rồi đó, họ trở thành là dân anh chị thứ dữ hơn. Rất tiếc là tù ngục Việt Nam chưa cho phép đưa Phật giáo, đưa thiền học vào như là ở tại Ấn Độ và Hoa Kỳ. Từ năm 75 thì Ấn Độ cho phép là tất cả các phạm nhân mỗi tháng học thiền 10 ngày. Và bây giờ đó, ngoài phạm nhân thì Ấn Độ còn bắt buộc các công an viên, các cảnh sát viên đều phải học thiền để trở nên điềm tĩnh sâu sắc trong sự phán đoán và hành xử không gây tạo ra bất kỳ một bất công nào cho ai. Hoa Kỳ đó, mặc dù là một nước theo Tin Lành, nhưng mà số lượng các trại giam cho phép là thực tập thiền Vipassana của Phật giáo không phải là ít. Ít nhất là có 9 tiểu bang đang làm công việc này trong vòng 2 thập niên qua, trong đó có California, Florida, Texas và một số bang khác. Thì đó là những dấu hiệu rất tích cực. Tôi nêu cái dữ liệu này ra để chúng ta thấy rằng là khi mà ở trong tù, một tội phạm nhỏ nghe những cái câu chuyện xấu, tiếp xúc với người xấu, khi ra tù đó họ trở thành dân anh chị ghê gớm hơn. Đó là hậu quả của lây lan tâm lý. Và chúng ta đó có một hướng là bắt chước những người chúng ta đã sống với, sinh hoạt cùng, tương tác về phương diện xã hội. Và để xa lánh phiền não thì phải xa lánh những người tạo ra phiền não, những người chìm trong phiền não, những người bị phiền não gọi là hành hạ với rất nhiều các đau khổ và niềm đau. Cái này không phải là ích kỷ đâu, mình cứ phải hết sức thận trọng. Khi mình chưa phải là chiếc phao thì đừng dại dột gì làm công việc cứu người chết đuối, vì cả hai sẽ bị chết đuối nhanh hơn. Khi tâm mình chưa vững, việc mình tiếp xúc với những thành phần tiêu cực trong xã hội sẽ làm cho chúng ta bị ảnh hưởng theo, bị lôi kéo theo và bị chìm đắm ở trong cái vùng cộng hưởng tiêu cực đó. Cho nên á, xa lánh hoàn cảnh phiền muộn sẽ giúp cho tâm của mình thoát ra khỏi sự phiền muộn, và đây cũng là nghệ thuật an toàn được Đức Phật khích lệ trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Điều 5, giải quyết các vấn đề con người với con người. Các cái phiền muộn phần lớn là do mâu thuẫn và xung đột trong cái tương quan giữa chúng ta và những người khác, bao gồm những người thân. Tôi đọc một thống kê xã hội học gia đình của Mỹ cho biết rằng cứ 100 cặp hôn nhân tại Hoa Kỳ có nguồn gốc từ hôn nhân khác đạo thì tối thiểu có 40 đến 46 cặp ly dị sau 3 năm. Lý do là gì? Khác thế giới quan, nhân sinh quan, khác về cách thức tiếp cận vấn đề, cách thức giải quyết vấn đề, cách thức nuôi dạy con cái, cách thức chọn tôn giáo cho con cái, và cách thức định hướng nghề nghiệp cho con em trong tương lai. Lúc đầu vì yếu tố yêu thương, người ta sẵn sàng bỏ qua, phớt lờ những điểm dị biệt và bất đồng này. Về lâu về dài nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, vì khi mà mở miệng ra nói một câu gì thì hai bên nó cứ cằn co qua lại, bắt bẻ nhau, tranh luận nhau, đấu tố nhau, hơn thua nhau và giành nhau cái quyền được thắng. Trong tình yêu á, hễ có một người thắng thì cả hai đều là thua. Quý vị nên nhớ điều đó như là một nguyên tắc. Trong tình yêu cả hai phải cùng thắng. Cho nên á, giải quyết một vấn đề bất đồng nào phải mang lại cái lợi lạc cho hai bên. Chứ nhượng một bên á, thì có phải là giải pháp lâu dài. Người nhượng sẽ cảm thấy là bị ức chế, bị ức hiếp, và cái đè nén đó sau một thời gian nó sẽ thành là nổ tung ra. Cái khó chịu căng thẳng đó sẽ làm cho người đó cốc cằn và phá ra tất cả qua một cái cuộc cãi vã nặng lề, rồi cuối cùng ly thân. Sau thời gian ly thân đó thì cả hai bắt đầu chọn con đường ly dị, để dẫn đến một tình trạng đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Thực tế sau khi ly dị, vấn đề không phải là chỉ thế thôi đâu, còn phải giải quyết là nào là nhà cửa, tài sản chung. Rồi một trong hai người, mà nếu một người có đi làm, một người thất nghiệp, thì phải chia nửa tài sản, thấy không ạ? Theo luật định, cái người đi làm phải nai lưng ra, bỏ biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt, bây giờ phải chia một phần nữa cho người ở nhà. Họ tiếc nuối dữ lắm, họ gặm nhấm cái sự tiếc nuối đó, cho nên có nhiều người phải gặm nhấm cái khổ đau, mặc dù bất đồng, bất hòa, mà vẫn không dám ly dị vì tiếc tài sản sẽ phải bị gọi là chia sẻ. Và mình sống ở nơi nào phải tôn trọng luật pháp ở đó thôi, phải mua cái sự bình an của tâm, chứ đừng tiếc rẻ các tài sản. Bây giờ mình cứ hình dung đi, lúc mới lập nghiệp tại Hoa Kỳ có ai mà có quá được 10 cây vàng không? Hiếm lắm, phần lớn là hai bàn tay trắng. Mà bây giờ đó mình mất đi một nửa tài sản, so với cái thời điểm mà mới xuất phát lập nghiệp á, chúng ta vẫn còn là rất giàu. Tiếc làm gì cho mệt, buông bỏ nó để tâm mình được bình an. Mỗi ngày mình có được giấc ngủ an lành, tinh thần được thoải mái, thái độ sảng khoái. Cái giá trị hạnh phúc đó và cái chất lượng hạnh phúc đó quý hơn rất nhiều so với cái khoản tài chánh mà mình bị mất đi theo luật. Đây là luật định mà, chúng ta không có loại chuyện khác. Tiếc là làm gì? Cho nên đó, phải nỗ lực giải phóng các mâu thuẫn và xung đột mang tính cá nhân. Đừng để cho chúng nó trở thành một rào cản, hay là một cái bức tường Berlin, hay là giải dạng lý trường thành phân ranh giới giữa hai bên. Mà lúc bắt đầu á, thì hai người nỗ lực là gì? Tức là cùng một trái tim yêu thương, cùng một nhịp đập, cùng một khuynh hướng sống. Nhưng mà rút cuộc rồi là hai bên là tách rời ra. Chuyện chỉ thế thôi đó không đơn giản, nó trở nên rất phức tạp, rất căng thẳng, rất mệt mỏi. Nhiều khi người ta phải thương kiện nhau ra tòa, đấu tố nhau ở trên các phương tiện truyền thông, rồi trên các trang mạng xã hội, nhất là các blog cá nhân. Chẳng có đẹp đẽ gì, vạch lưng, vạch sẹo cho mọi người cùng xem thì cả hai cùng xấu hổ thôi. Cho nên tốt nhất á, hai bên tự nhiên đẹp, là tìm một cái giải pháp tốt nhất cho cả hai, rồi sau đó nhờ một luật sư là chứng kiến cái sự phân giải này, là làm chứng bằng là những cái thủ tục xác nhận, để ra tòa một cách nhẹ nhàng và mang lại hạnh phúc cho cả hai. Khi tôi đọc được tin tức hai vợ chồng tổng thống Putin của nước Nga ly dị, tôi thấy ứng xử của họ giống như những gì mà đạo Phật đã dạy, đó là buông bỏ phiền muộn. Họ rủ nhau đi xem một cái biểu diễn nghệ thuật tại một cái rạp nổi tiếng nhất ở Moscow. Tay trong tay, nở được cười hoan hỷ vui vẻ. Và sau khi cái buổi hòa nhạc kết thúc, họ bước ra dưới sự chứng kiến của một số người và báo giới, họ tuyên bố kể từ giờ phút này họ sẽ không còn là vợ chồng của nhau nữa. Sau đó họ hôn nhau, bắt tay nhau, chào nhau với những lời nồng ấm và cầu chúc nhau những điều an lành. Đó là cuộc ly dị lịch sử. Có lẽ là chưa từng có một cuộc ly dị nào tốt đẹp như là cặp vợ chồng của Putin. Dĩ nhiên là để dẫn đến một cái ly dị vậy đó thì cả hai đó phải làm việc homework, phải làm đó là các cái bài tập với nhau, giữ thái độ, giữ cái biểu diễn sắc mặt, giữ cái làm chủ ngôn ngữ, điềm đạm, không bức xúc, để cho mọi người không có cái cơ hở, cái sơ hở nào bám vào đó và phân tích tiêu cực về phương diện truyền thông. Sự chia tay của họ để lại biết bao nhiêu sự nuối tiếc của quần chúng mến mộ. Ngay cả những người ghét Putin cũng cảm thấy rằng đây là một cách chứ là chia ly rất là ấn tượng. Người Việt Nam mình có một câu rất dở, có thể nó phát xuất từ một tình huống dở nào đó: ăn không được phá cho hôi. Đã ăn không được là tao phá làm chi nữa, để cho người khác ta ăn. Mình phải trở nên cao thượng, anh hùng. Và cái đó nó để lại cái ấn tượng tốt đẹp ở cái người ra đi có lỗi đó. Mình phải khôn và ứng xử như thế, chỉ phá chi cho mệt. Giả sử mà vợ chồng không hòa hợp nhau mà ly dị, mà nguyên nhân chính là do ngoại tình một trong hai người, nhớ đừng bao giờ đánh ghen. Đánh ghen không lợi gì hết á. Chị em phụ nữ Việt Nam có cái nghiệp đánh ghen dữ lắm. Quý vị nhớ ở Bà Rịa Vũng Tàu cái đây vài năm á, một bà chủ tiệm spa và uống tóc nghi rằng đó là tình địch, là nhân viên của mình á, gian díu với chồng mình, cho nên đó là bắt cô ấy là cởi áo ra và xăm bằng máy một con rết ở trên đó là ngực của cô ấy, để về sau này khi cô ấy có bồ hay có chồng, người đó mỗi khi mà ăn ái nhìn thấy cái hình xấu xí này đó, nghĩ rằng cô này là gái giang hồ, gái quậy, gái hư, để phá luôn cái hạnh phúc gia cao của đó trọn đời. Cuối cùng đó, bà chủ này đó là bị là tống tù vì vi phạm luật pháp. Còn ở Hà Nội cách đây vài năm đó, có hai mẹ con đi đánh ghen một cô tình địch, thì cả hai đó mỗi người cầm một cái xô phân heo đứng ở một cái đầu làng nơi mà kẻ tình địch thường đi ngang qua, và cả hai 1, 2, 3 đổ lên đầu của cô tình địch đó, rồi lấy cái xô đó chùm vô cái đầu đó, xô ngã cho cô đó té xuống, rồi truy hô lên để cho mọi người tế, làm cho cô này xấu hổ. Và rất nhiều lần tại Việt Nam, cái cách đánh ghen là gì? Cắt áo, cắt quần, xé áo, xé quần, cắt tóc, rồi đánh đập người đó, lôi kéo người đó trước bá quan dân võ chúng đông, để cho người đó cảm thấy bị xấu hổ và xa lánh cái người mình thương. Cái đó là sai lầm, là phạm pháp, là dở, là phá cho hôi. Thường sau những vụ đánh ghen như vậy, 85% á, những người bị đánh ghen sẽ từ bỏ kẻ đánh ghen luôn, vì họ cảm thấy bị xấu hổ rồi. Tôi đã bị đấu tố tội lỗi tập thể ở trước mặt tập thể, không còn con đường để quay trở về được. Và cái người mà lỡ có lỗi này đó sẽ có cái cảm giác tội nghiệp cho cái người tình của mình hơn là cái người vợ hay là người chồng của mình. Và từ đó đó, tức là cái cuộc đánh ghen sai phương pháp đã đẩy người tình bội bạc của mình đó sang kẻ tình địch. Và đây là một sự lựa chọn hoàn toàn kém thông minh. Cho nên tốt nhất đó, chúng ta phải tự dàn xếp, tìm kiếm những cái gì đó thật là tốt đẹp cho cả hai để giải quyết nó, để mang lại hạnh phúc và bình an. Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải chấp nhận lỗi lầm đó, là nghiệp của con người, nhất là người phàm. Ai cũng có những cái điều như thế. Cho nên đó, hãy rộng lượng, quảng đại, bao dung, tha thứ, bỏ qua để giúp cho người đó có cơ hội chuyển nghiệp và làm mới, chứ đừng có cố chấp. Muốn như vậy thì các bạn nên học cái tánh là đơn giản quá vấn đề, đừng cường điệu, đừng quan trọng, đừng thổi phồng về phương diện cảm xúc. Vì làm như thế đó, nỗi khổ niềm đau nó có khuynh hướng là trương sình, gia tăng, giãn nở, lây lan, ảnh hưởng, chi phối rất lâu dài. Mà bản chất thật sự của nỗi khổ niềm đau nó không nhiều như thế. Chúng ta đừng để cho mình bị vướng kẹt vào chủ nghĩa hoàn hảo, perfectionism. Những người rơi vào chủ nghĩa hoàn hảo thường đặt ra hệ tiêu chí: vợ tôi phải thế này, chồng tôi phải thế kia, con của tôi đó phải đạt được tiêu chí A, B, C, nhân viên của tôi đó phải như thế nọ. Càng đặt nhiều tiêu chí khi mình không gọi là đạt được trong tầm tay, thì chính những tiêu chí đó trở thành là kẻ hành hung và tạo ra sự phiền muộn ở trong tâm của mình, hoàn toàn vô ích. Chúng ta cứ nhẩm đi, nếu cái người mà mình kỳ vọng mà giỏi như mình muốn á, thì họ đã làm chủ rồi, chứ còn cơ hội đâu mà ta đi làm công cho mình. Ta giỏi bằng mình và hơn mình thì ta đã lập riêng rồi, ta đã trở thành người giàu có rồi. Còn vì họ không giỏi như thế, không hoàn thiện như thế, có những cái sở đổi như thế, cho nên họ mới tới mình để làm việc thôi. Thay vì trách móc họ, thông cảm. Thay vì gặm nhấm, gọi là chì chiết, nặng nhẹ, cù cưa, qua lệ, thì tốt nhất chúng ta hãy theo lời Phật dạy, phân tích nguyên nhân. Đâu là yếu tố dẫn đến sự thất bại của kịch bản này, để khắc phục và không tạo điều kiện cho cái rối rắm đó xuất hiện thêm một lần nữa trong tương lai. Và đó là cách mà chúng ta giải quyết vấn đề. Cho nên đó là phải cố gắng làm sao hạ thấp tính tiêu chí và tính tiêu chuẩn xuống. Hạ cái tiêu chuẩn của mình xuống, để chúng ta không rơi vào trạng thái mà Đức Phật gọi là gì? Cầu bất đắc khổ. Tức nỗi khổ niềm đau do chúng ta cầu mong quá nhiều, tiêu chí quá cao, mà người mình cầu mong không thể thực hiện được do giới hạn của họ. Đồng thời khi mà giải quyết các mâu thuẫn với nhau á, chúng ta phải bắt đầu từ các cái mâu thuẫn nhỏ trước, để khi mình giải quyết xong rồi tâm mình nó thoải mái lắm. Chứ đừng đem cái mâu thuẫn lớn nhất mà ra giải quyết trước. Giải quyết cái nào dễ làm trước, cũng như đi thi, câu nào dễ làm trước, câu khó làm cuối cùng. Ví dụ mình có 100 câu lựa chọn ABCD, có 50 câu mà mình biết chắc chắn á, cái giải đáp là đúng, thì giải quyết nó trong vòng mấy chục giây đầu. Còn 50 câu còn lại thì theo mức độ từ khó trung bình cho đến khó nhiều, chúng ta giải quyết theo trình tự đó. Thì người như vậy là có kỹ năng trong thi cử, thì cái cơ hội đỗ đạt là rất cao. Thì trong việc giải quyết vấn đề giữa những cái xung đột, mâu thuẫn, va chạm, căng thẳng với người khác, chúng ta phải khởi đi từ những vấn đề đơn giản, nho nhỏ, mà mỗi khi mà mình làm được rồi đó, tâm mình nó hưng phấn lắm, thoải mái lắm, tự tin. Và từ đó đó, nó giúp cho mình có cái đà để giải quyết được các vấn nạn căng thẳng hơn, nặng nề hơn, phức tạp hơn. Do đó đừng bao giờ là phớt lờ các khúc mắc. Vì phớt lờ đó, chẳng những nó không hết, mà sự thầm lặng phát triển của nó đó có thể dẫn đến các đại họa về sau này. Giống như có nhiều bệnh đó, chỉ chậm phát hiện trong vòng 6 tháng có thể dẫn đến cái chết rồi. Thì trong quan hệ giữa chúng ta và người khác, giữa xung đột đó, mà không khéo giải quyết, nó sẽ có thể dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Điều 6, phát triển đời sống tinh thần. Phật giáo có rất nhiều phương pháp, tôi xin nêu hai phương pháp tiêu biểu thôi để làm giàu đời sống tinh thần. Thứ nhất là thực tập thiền chánh niệm. Và thứ hai đó là buông xả những trói buộc và khổ đau ở tâm. Thực tập thiền chánh niệm đó thì được Đức Phật nói rất chi tiết trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đại Niệm Xứ, Thân Hành Niệm, 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, kinh Nhất Dạ Hiền Giả và kinh Tứ Thiền Định. Ở đây vì thời gian ngắn, tôi chỉ rút ngắn lại ba kỹ năng trong 16 kỹ năng làm chủ hơi thở ra vào thôi. Kỹ năng 1, chúng ta theo dõi hơi thở ra và vào, dài và ngắn. Cứ mỗi một động tác hơi thở ra, chúng ta liên tưởng xẹp. Cứ một động tác hít thở vào, chúng ta liên hệ phình. Tức là theo dõi hơi thở và những cái vận chuyển của nó trong cơ thể này, và chỉ lặng lẽ theo dõi, không đè nén, không gắn gượng, không ức chế. Mỗi một hơi thở ra và vào như vậy, quý vị đếm một con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hoặc là có thể đến con số 18 và quay trở lại theo cái chiều thuận hoặc là theo chiều nghịch. Nếu theo chiều thuận thì chúng ta đếm lại từ 1 đến 18, còn theo chiều nghịch thì quý vị đếm là 18, 17, 16, 15 cho đến là 3, 2, 1. Bằng sự tập trung này đó thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, dầu phát xuất từ nguyên nhân gì, không còn cơ hội để bám víu trên não trạng của chúng ta. Về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn, an lành hơn. Phải tập điều đó thường xuyên, và nên cố gắng tập làm chủ hơi thở ra vào như vừa nêu, trung bình là 5 phút một ngày. Kỹ năng 2, an tịnh toàn thân tôi thở vào, an lạc toàn thân tôi thở ra. Đây là lời mà Đức Phật dạy trong bài kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở. Thì lúc mà mình hít một hơi thở thật là dài, trung bình 5 đến 8 giây vào bên trong cơ thể đó, thì chúng ta liên tưởng như thế này: niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, thoải mái, thảnh thơi đang cùng với hơi thở đi vào cuộc sống tôi. Khi quý vị tống khứ trượt khí ra bên ngoài, cùng với cái động tác đó, quý vị liên tưởng nỗi đau, phiền não, sầu bi, muộn tuyệt, bực dọc, căng thẳng, tức tối, hận thù, quan trái, trả đũa, đối lập, xung đột, loại trừ, thương tổn cũng theo đó được tống khứ ra khỏi não trạng và cuộc sống của tôi. Và ở chu kỳ tương tự, chúng ta liên tưởng là cái an lạc hạnh phúc đó nó đang tác động đến hàng triệu các tế bào hình thành ra cơ thể này. Nó phủ trùm 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể của chúng ta. Nó đang tác động tích cực đến từng làn da, thớ thịt, xương, gân, móng và lục phủ ngũ tạng. Nói chung là toàn bộ cơ thể này đang cái là được phủ trùm bởi cái trạng thái an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi, nhẹ nhàng, thư lắng đó. Thì đây là tiến trình hình dung, visualization, rất là quan trọng. Cái hình dung đó nó giúp cho quý vị không rơi vào tình trạng buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, trống rỗng, sầu bi, thất vọng và muộn tuyệt, rồi trầm cảm, tự tử. Cái nhận thức đó rất tích cực. Kỹ năng 3, xả niệm thanh tịnh. Xả là buông bỏ. Quý vị cứ hình dung nếu đây đó là một cái cây gai đang nằm ở trong tay của tôi, và cái động tác đó đó nó làm cho đó sự nắm đó tạo ra sự rỉ máu và đau nhức. Thì tương tự tâm của con người cũng bám lấy những cái nỗi khổ niềm đau, bám lấy thói quen, phong tục, tập quán, lối sống, kinh nghiệm ứng xử, thành kiến, định kiến, mặc cảm, ác cảm và nhiều cái tâm lý tiêu cực khác, không muốn buông. Chúng ta nghĩ rằng là tánh tôi như thế, và chúng ta biện hộ nó như một cá tánh, và cuối cùng rồi chúng ta giữ nó với cuộc đời của mình cho đến lúc chết. Bằng cách này, chúng ta đang hành hạ bản thân mình bằng các nỗi khổ và phiền muộn. Quý vị cứ liên tưởng động tác mở mấy ngón tay ra thì cái vật đang nằm ở trong đó sẽ được rơi rớt xuống. Và cũng nỗ lực bằng cái động tác này, chúng ta mở tâm ra, không chấp nhất nữa, không vướng gạt nữa, không bám víu nữa, thì từ đó đó các phiền muộn nó nếu đã lỡ có sẽ không tiếp tục có. Nếu đã có nhiều, bây giờ trở thành là có ít. Nếu đã có ít thì bây giờ trở thành là hết sạch thôi. Thì cố gắng liên tưởng đến hành động đó để chúng ta buông bỏ, cái đó được gọi là xả niệm, tức là buông bỏ mọi ý niệm, nhất là ý niệm khổ đau. Ngoài ra những ý niệm hạnh phúc chúng ta cũng buông bỏ luôn, là giữ tâm mình á như là một trạng thái chân không. Trong chân không thì không có sự rê, không có sự bám, không sự dướng dính, nó có lơ lửng như thế này. Xả niệm thanh tịnh là một cách format bộ nhớ của tâm. Nó làm cho tâm mình nó trống trải hết, không còn cái gì nữa. Sở dĩ chúng ta khổ đau là nhớ nhiều chuyện tiêu cực, gặm nhấm nhiều chuyện đã qua. Còn bây giờ mình format đó, nó trơn tru, phẳng lì, không còn gì hết, thì lúc tâm mình trở nên rất là bình an. Giữ trạng thái xả niệm thanh tịnh này khoảng 15 phút, sau đó quý vị xuất thiền, quý vị sẽ thấy là mình sẽ có thêm một cái nguồn năng lượng tích cực tác động, chi phối, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, trở nên lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, sảng khoái, tự tại, thảnh thơi. Những cái phẩm chất đó chắc chắn là sẽ phát sinh ra sau khi chúng ta thực tập buông xả mọi ý niệm ở tâm. Một trong bốn tâm cao thượng được Đức Phật khích lệ đó là tâm xả, tiếng Pali gọi là Upekkha. Upekkha ở phương diện đầu đó được hiểu là gì? Trạng thái tâm an nhiên, thản nhiên trước các nghịch cảnh và thuận cảnh, thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên voi, xuống chó, những điều chướng tai gai mắt không làm cho chúng ta chìm vào trong nỗi khổ niềm đau, mà mình trở nên rất là thản nhiên. Để chi? Để chúng ta đủ bản lĩnh vượt qua và giải quyết nó thành công. Trạng thái này khác hoàn toàn với cái tâm vô cảm, bàng quan, thờ ơ, vô tích sự, ích kỷ, nhỏ nhoi, không quan tâm đến người khác. Đó là thái độ là sống cho riêng mình. Còn người thản nhiên á là luôn luôn quan tâm về người khác để mang lại lợi ích. Nhưng khi mà hoàn cảnh xấu, tình huống xấu, sự việc xấu xảy ra với họ, họ không chảy nước mắt, họ không than ngắn thở dài, họ rất điềm tĩnh và xem như mọi việc không có chuyện gì hết. Đầu họ nghĩ rằng đây là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, nó nằm trong tầm tay của tôi, và tôi sinh ra đời để làm những việc khó làm thôi. Cứ dẫm như thế thì động cái nguồn năng lực chịu đựng của họ trở nên tích cực hơn, dai dẳng hơn và bền vững hơn. Ở phương diện thứ hai đó, Upekkha là sự buông bỏ các trói buộc của tâm, bao gồm tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp, tâm ganh tị, tâm hơn thua, tâm hận thù, vân vân. Tất cả những tâm lý tình tự, tâm tiêu cực nêu trên là kẻ thù sát hại hạnh phúc, mà người tu học Phật đó cần phải giải phóng nó ra khỏi mảnh đất tâm của mình. Chúng ta phải thực tập buông bỏ nó thôi, không có một sự lựa chọn khác. Thì lúc đó đó chúng ta mới đạt được cái chất lượng hạnh phúc mà cái cuộc sống của con người đó xứng đáng để đạt được ở kiếp này.